Quý thính giả đang nghe chương trình của SBS Radio phát thanh từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày và như thường lệ Xuân Ngọc trở lại với quý vị trong tiết mục Mỗi Ngày Một Câu Chuyện. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị tối nay đó là một tác phẩm, một cuốn sách về lịch sử Việt Nam sắp sửa được ra mắt ngay tại Úc này bởi một tác giả cũng sinh sống và làm việc ngay tại Úc này. Và tối nay chúng tôi rất là hân hạnh được mời tác giả đó đến với quý vị trong chương trình tối nay. Xin kính chào tiến sĩ, và tiến sĩ có thể tự giới thiệu mình với thính giả của SBS Radio được không ạ?
Xin kính chào anh Xuân Ngọc và thính giả của đài SBS. Tôi xin nói sơ lược về cá nhân của tôi. Trước năm 1975, tôi là giảng sư của Đại học Văn khoa, Đại học Sư phạm và Đại học Chính trị Kinh doanh Viện Đại học Đà Lạt. Và sau khi qua Úc vào năm 1981, tôi phải đi học lại vì hệ thống đại học của Úc không công nhận văn bằng của tôi. Tôi đã phải bỏ mất 6 năm để làm lại và lấy lại PhD ở Đại học Monash về lịch sử, đã giảng dạy tại Đại học RMIT Melbourne và Đại học Melbourne ở Victoria này.
Vâng, chắc là quý thính giả, những người mà đã theo học các cái trường đại học vừa rồi, ngay cả từ trong nước cho tới khi ở Úc này, thì cũng ít nhiều sẽ nhận ra vị tiến sĩ này. Đó là tiến sĩ Phạm Văn Lưu. Vâng, và tiến sĩ Lưu vừa trình bày sơ lược về đôi nét về công việc nghiên cứu cũng như một đôi nét về cá nhân của ông. Thưa tiến sĩ Lưu, được biết rằng là tiến sĩ đã sinh sống và làm việc ở nước ngoài rất là lâu. Vậy thì xuất phát từ ý tưởng nào mà tiến sĩ lại thực hiện tác phẩm lịch sử Việt Nam cận đại ạ?
Thưa anh Xuân Ngọc, cũng như thưa thính giả của đài SBS, quý vị cũng hiểu rằng trong một gia đình, nếu con cái mà không biết đến gia phả của ông bà tổ tiên là người con bất hiếu, và nếu một công dân của một quốc gia mà không biết đến nguồn gốc văn hóa lịch sử của đất nước là điều bất hạnh lớn cho dân tộc. Và bây giờ người Việt đã định cư trên khắp thế giới gần 4 triệu người. Nếu mà chúng ta không có những nỗ lực để cho giới trẻ hiểu được nguồn gốc văn hóa, cái lịch sử, những cuộc đấu tranh oai hùng của tiền nhân đã gìn giữ mảnh đất thiêng của Tổ quốc, thì đó là một điều bất hạnh cho cộng đồng của chúng ta, và có thể đó là một đe dọa cho sự tồn vong của cộng đồng này trên thế giới. Do đó tôi quyết định phải viết về lịch sử một cách trung thực và đầy đủ, khách quan, vô tư và khoa học về giai đoạn lịch sử cận đại của Việt Nam.
Vâng, thưa ông, lịch sử cận đại của Việt Nam trong cuốn sách này đó, thì ông bắt đầu nghiên cứu và bắt đầu đưa vào cuốn sách từ khoảng thời gian nào tới thời gian nào ạ?
Thật tình thì suốt cả cuộc đời của tôi khi làm việc đó là tôi nghiên cứu về giai đoạn lịch sử Việt Nam lúc trước gọi là cận đại và bây giờ gọi là hiện đại, tức là năm 1945 cho đến năm 1975.
Vâng, trong cuốn sách này đó, có lẽ là bây giờ thì thính giả đang nghe đài, mặc dù là trong một thời gian tới đây, thời gian ngắn thôi thì ông mới cho ra mắt cuốn sách này. Tuy nhiên vào lúc này rất là nhiều quý thính giả của SBS Radio đang nghe đài trên toàn quốc thì chắc chắn rất là tò mò, không biết là cuốn sách này sẽ có những chi tiết gì. Những cái điều mà như ông vừa mới nói đó là thể hiện được tất cả những gì chân thực nhất về lịch sử cận đại của Việt Nam. Vậy thì xin ông chia sẻ một đôi nét đáng chú ý về cuốn sách này.
Thứ nhất là cái nhan đề cuốn sách là lịch sử chính trị Việt Nam cận đại. Trong bộ sách này tôi đã bỏ thời gian gần suốt cuộc đời của tôi viết gồm có 6 cuốn sách, tức là cuốn thứ nhất là Ngô Đình Diệm và Ban Giao Việt Mỹ 1954 đến 1963, cuốn thứ hai là Chiến tranh Việt Nam trong bối cảnh chính trị quốc tế, và cuốn thứ ba là cuốn Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam. Cuốn thứ tư là Cơn sốt chính trị Việt Nam, nghĩa là bắt đầu từ năm 1964 cho đến năm 1967. Và cuốn thứ năm là cuốn Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam, bắt đầu từ năm 1967 cho đến năm 1975. Và cuốn thứ sáu, Các nhân vật và các đảng phái chính trị Việt Nam từ 1945 cho đến 1975. Và riêng cuốn thứ nhất, Ngô Đình Diệm và Ban Giao Việt Mỹ, thì trong quyển sách này, điều tôi muốn nói ở đây là qua phần trình bày về cuộc đời của vị nguyên thủ quốc gia nền đệ nhất Cộng hòa, tôi đã dựa vào tất cả những cái tài liệu mặc và tối mật của Hoa Kỳ từ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và cơ quan CIA của Mỹ để viết về giai đoạn này. Trong quyển sách này, tôi đề cập toàn bộ đến những biến cố trọng đại của Việt Nam trong thời lịch sử càng đại như Hiệp định Vịnh Hạ Long năm 1947, việc thiết lập quốc gia Việt Nam 1949, Hiệp định Geneva 1954, việc Hoa Kỳ can thiệp vào chiến trường Đông Dương, xây dựng nền Cộng hòa đầu tiên cho Việt Nam năm 1955, cuộc tranh chấp giữa chính phủ và Bình Xuyên cùng các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, những bất đồng gay gắt giữa Tổng thống Diệm và các đại sứ Hoa Kỳ như đại sứ Hitt, đại sứ Colin năm 1945, đại sứ De Brouw năm 1960 và nhóm trí thức Caravan và cuộc binh biến 1960, cuộc khủng hoảng Phật giáo 1963 và những bất đồng quan điểm sâu xa của chính quyền Việt Nam và chính quyền Hoa Kỳ. Cuối cùng là cuộc đảo chánh đưa đến việc thảm sát Tổng thống Diệm. Đó là những điều mà tôi trình bày trong tác phẩm quyển 1 Ngô Đình Diệm và Ban Giao Việt Mỹ.
Vâng, đó là một vài nét sơ lược về cả một bộ sách này thôi. Xuân Ngọc đoán đây là một bộ sách đúng không ạ?
Dạ, cuốn và những điều tôi vừa trình bày trong cuốn 1 lại gồm có những điều đó. Dạ.
Vâng, chắc chắn là trong những cuốn sách tiếp theo thì sẽ còn rất là nhiều chi tiết mà đáng chú ý, rất đáng quan tâm và nhiều khi nó còn bao gồm những cái thông tin mà có lẽ là chúng ta có thể là chưa bao giờ được nghe, chưa bao giờ được đọc đâu. Vâng, và thưa tiến sĩ, như ông nói đó, thì ông đã bỏ công sức cả một cuộc đời để thực hiện cái bộ sách này, Lịch sử chính trị Việt Nam cận đại. Và chắc chắn là trong cả một quãng thời gian dài như vậy, vừa nghiên cứu, vừa làm việc và vừa ấp ủ ý tưởng, rồi viết sách lên kế hoạch, rồi là thực hiện thành công cuốn sách này để mà sắp sửa độc giả sẽ được chứng kiến cuốn sách này vào thời gian tới đây, ngày 4 tháng 12, 2016. Vậy thì trong cả một quá trình như vậy thì không thể tránh được những khó khăn và cũng có cả những cái thuận lợi trong cái quá trình thực hiện cả một cái dự án về một cuốn sách lớn như thế này chứ, đúng không ạ?
Dạ, chắc chắn là như vậy. Anh Xuân Ngọc nói rất là chí lý. Tôi được có cái may mắn khó khăn nhưng cũng có cái may mắn là tôi được Đại học Monash tài trợ để tôi đi gần như khắp các cái đại học lớn trên thế giới có cái phân khoa về Việt Nam. Ví dụ như Đại học Hawaii, họ có cái gọi là East-West Center, đó là trung tâm Đông Tây. Thì ở đó có tài liệu rất nhiều về Việt Nam. Rồi đại học thứ hai là Đại học Berkeley ở California. Ở đó thì có trung tâm gọi là Văn Khố Đông Dương. Ở đó rất nhiều tài liệu, đặc biệt là tài liệu mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Hoa Kỳ bắt được dưới hầm bí mật của Cộng sản Việt Nam, gần 3 triệu rưỡi trang chưa được khai thác đầy đủ. Sau đó tôi được đến Đại học Austin ở Texas, rồi Đại học Michigan, Đại học Harvard, Đại học Cornell ở Hoa Kỳ, Đại học Montreal và Đại học Cambridge ở London, Đại học Sorbonne ở Pháp và Đại học Aix-en-Provence ở Pháp. Đây là cái trung tâm văn cố chứa tất cả những tài liệu về người Pháp liên quan đến cuộc chiến tranh Việt Nam. Và ngoài ra tôi cũng đến các cái thư viện, được gửi đến thư viện Eisenhower, thư viện Kennedy, Boston, Massachusetts, thư viện Johnson ở Austin. Thì đó là những thuận lợi, nhưng cũng gặp rất là nhiều những khó khăn. Bởi vì lịch sử cận đại nó quá gần với chúng ta. Do đó khi tôi đi phỏng vấn gần 100 các nhân vật liên quan đến, gồm thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng, gần như tất cả những bộ trưởng của Nam Việt Nam cũng như các ông tướng lãnh của Nam Việt Nam, tôi gặp khó khăn là bởi vì cái thời gian nó quá gần với chúng ta, nó chưa có một cái thời gian chật lùi để cho những cái định kiến cá nhân của những cái tính cách chủ quan của họ, và nhất là những họ muốn biện hộ cho mình hơn là họ nói sự thật về lịch sử. Do đó tôi đã phải đọc, ví dụ như trước khi phỏng vấn một ông tướng chẳng hạn, thì tôi biết trước đó tôi đã đọc tất cả những tài liệu mà trong những cái buổi họp mà ông tướng đó dự chẳng hạn. Ông bán cái tài liệu đó cho tòa đại sứ Hoa Kỳ, và một hông tướng khác đã bán cái tài liệu đó cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Nhưng tất cả những tài liệu đó họ để riêng biệt với nhau, những cơ quan này và những cơ quan khác không bao giờ biết được. Trước khi tôi phỏng vấn, tôi đã đọc tất cả những tài liệu đó. Tôi hỏi ông Bùi Diễm, chẳng hạn ông Bùi Diễm, ông viết trong cái quyển mà nanh vuốt lịch sử của ông, hoàn toàn ông nói không đúng sự thật. Bởi vì ông đã có tham dự cái buổi đó để lật đổ cái chính quyền dân sự. Nhưng ông nói, ông viết trong đó là ông hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Ông đương tắm biển với gia đình ông ở Nha Trang thì được ông Kỳ gọi điện thoại mời về làm ủy viên ngoại giao cho Ủy ban Hành pháp Trung ương ở đó, tức là chính phủ của ông Nguyễn Cao Kỳ lúc đó chẳng hạn như vậy. Đó là những khó khăn, nhưng chuyện đó là những điều đặc biệt mà tôi phải tìm hiểu và tôi phải đưa ra để cho những người có muốn hiểu về lịch sử một cách trung thực, khách quan, vô tư và khoa học là như vậy.
Dạ vâng, tất nhiên là những cái chi tiết cụ thể thì quý thính giả sẽ đọc rất là rõ trong từng cuốn sách của Bộ Lịch sử Chính trị Việt Nam Cận Đại của tiến sĩ Phạm Văn Lưu sẽ ra mắt trong thời gian tới đây thôi. Nếu mà để nói một cái điều gì đó về cuốn sách của mình, về những cái điều ấp ủ từ cuốn sách này mà muốn chia sẻ với độc giả, tiến sĩ sẽ chia sẻ điều gì ạ?
Một vài ý niệm về cuốn sách của tôi mà những người đồng nghiệp của tôi ở các đại học đã viết về cuốn sách này để cho quý vị có một cái nhìn tương đối khách quan hơn về cuốn sách mà do tôi đã viết. Giáo sư East Anglia, Đại học Tây Úc, bà là một giáo sư của Đại học Mỹ, bà ta có thể nói được 6 thứ tiếng và bà ta là dạy về lịch sử Đông Nam Á. Bà đã viết về quyển sách của tôi như sau: thêm vào phần tổng hợp của các tài liệu của chính phủ Mỹ, công trình nghiên cứu của tiến sĩ Lưu đã thể hiện sự sử dụng xuất sắc nhất và toàn diện nhất cho đến nay trong khối lượng lớn các tác phẩm được xuất bản sau năm 1975 bằng Việt ngữ ở hải ngoại về tình hình ở Nam Việt Nam trong thập niên 1960. Giáo sư David Sandler, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á ở Viện Đại học Monash, Melbourne cũng bình luận: dựa trên những tài liệu phong phú bao gồm những ấn phẩm văn bản chưa được phổ biến và những cuộc phỏng vấn chưa bao giờ được xuất hiện trên báo chí Anh ngữ, tiến sĩ Lưu đã phát họa nên một hình ảnh có sắc thái, có suy tưởng sâu xa về sức thuyết phục về giai đoạn lịch sử quan trọng này. Sự yên tâm cùng khả năng chuyên môn về sử địa của ông đã cho phép ông xây dựng một tác phẩm mà tôi tin rằng đó là một đóng góp quan trọng cho ngành sử học của Việt Nam trong thế kỷ thứ 20.
Vâng, đó là những cái nhận xét của những chuyên gia về lịch sử, về nghiên cứu của các đại học trên thế giới nói về cái bộ sách này. Và chắc chắn rằng là trong mỗi người, mỗi độc giả khi mà có cơ hội mà đọc được cuốn sách này thì chắc chắn mỗi người sẽ có những cái suy nghĩ riêng, những tâm đắc riêng của mình. Và tất nhiên là mọi người sẽ phải chờ đến cái ngày mà ra mắt cuốn sách này. Vậy thì xin tiến sĩ Phạm Văn Lưu cho biết chi tiết về buổi ra mắt bộ sách lịch sử chính trị Việt Nam Cận Đại.
Dạ, ngày ra mắt sách vẫn là ngày 4 Tây tháng 12 năm 2016 lúc 3 giờ chiều tại đền thờ Quốc Tổ ở North Sunshine. Quý vị mà đang quan tâm đến tình hình Việt Nam và đặc biệt là giới trẻ, bởi vì tôi nghĩ rằng tất cả những cái quyển sách mà viết về lịch sử Việt Nam phần lớn là của những người Hoa Kỳ viết, là khoảng 15.000 cuốn. Có ấn tượng tốt đẹp là người ta đã quan tâm về Việt Nam rất nhiều. Nhưng nếu đọc kỹ đó thì quý vị thấy rất là thất vọng. Bởi vì trong những sách này chỉ nói về cái cuộc chiến tranh, đặc biệt là cuộc chiến tranh Việt Nam, giống như cuộc chiến là một chương sách của lịch sử Hoa Kỳ. Nghĩa là họ chỉ nghĩ là Hoa Kỳ đã đánh tham dự cuộc chiến tranh Việt Nam và hình như cái chính quyền của Nam Việt Nam đó, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là chính quyền bù nhìn và không có cái vai trò nào trong cuộc chiến tranh này. Nếu đọc sách báo của Mỹ, đa số là phải nhận thấy như vậy. Do đó tôi mong rằng quý vị sẽ đến tham dự cuốn sách này để chúng ta có một cái nhìn trung thực hơn, khách quan hơn, vô tư hơn, khoa học hơn và đầy đủ hơn về ý nghĩa quan trọng của một giai đoạn lịch sử đã gây nhiều tranh cãi về đất nước của chúng ta.
Vâng, và rất là cảm ơn tiến sĩ Phạm Văn Lưu đã dành những thời gian quý báu của ông với SBS Radio tối nay ạ. Cảm ơn ông rất nhiều và chúc ông sẽ thật là thành công trong buổi ra mắt sách vào thời gian tới đây ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và cảm ơn thính giả của đài SBS.